Sách Malachi, đó là phán cuối cùng của Đức Chúa Trời trước khi Chúa Giêsu đến. Sau sách Malachi thì Đức Chúa Trời cũng phán một lần nữa, nào nữa trong thời Cựu Ước. Và Đức Chúa Trời đã sai Giăng Báp Tít đến và người đi dọn đường cho Chúa Giêsu. Nhưng mà quyển sách cuối cùng của Cựu Ước cũng là quyển sách quan trọng nhất. Và đó là một lời cảnh báo vì tình trạng lúc đó không có tốt lắm. Anh em có thể thấy nó trong sách Malachi. Và ngay cả khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai thì cái tình huống, cái hoàn cảnh lúc đó cũng sẽ không có tốt. Và Phaolô cũng cảnh báo chúng ta về lần đến thứ hai của Đấng Christ sẽ có nhiều điều sẽ xảy ra về tình trạng của những người thế gian và cả tình trạng của dân Đức Chúa Trời. Và nhiều người sẽ không còn lắng nghe sự thật nữa, mà họ muốn lắng nghe những gì mà họ muốn nghe. Cổ tay của họ đã bị nặng. Họ chỉ muốn lắng nghe những gì mà họ muốn nghe thôi. Có nghĩa là họ không còn nghe, không còn tai để nghe sự thật nữa. Và tôi hy vọng chúng ta không giống như vậy. Hôm nay chúng ta vẫn còn tai để nghe lời phán của Thánh Linh. Sách Malachi rất quan trọng. Tôi không biết có thánh đồ nào ở miền Viễn Đông để lắng nghe hội nghị này không. Chúng ta đang nói về Gia-cốp. Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp. Gia-cốp nói đến sự biến đổi. Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Ai cũng biết điều này. Chúa Giêsu yêu chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta, đã chết vì chúng ta. Chúng ta được tái sinh. Nhưng mà như vậy không phải là tất cả. Vì vẫn còn nhiều vấn đề ở trong tâm hồn chúng ta, ở trong cuộc sống của chúng ta và trong cả bản ngã của chúng ta. Ngay cả tâm linh chúng ta cũng còn vấn đề. Tâm linh của chúng ta yếu đuối. Anh em nghĩ là tâm linh của anh em không có thể nào bị ô uế sao? Ai nói điều này? Phaolô nói gì ở trong Côrintô nhì đoạn 7 câu 1? Hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần tâm linh. Có nhiều việc để làm mà Thánh Linh cần phải làm đối với mỗi người chúng ta, để có thể thay đổi và biến đổi chúng ta, để làm cho chúng ta trở nên giống hình ảnh của Chúa Giêsu. Anh em có thể thấy các hội thánh trong sách Khải Huyền có nhiều vấn đề. Họ đã từ bỏ tình yêu ban đầu và họ yêu thế gian, rồi họ dung túng cho Giê-sa-bên. Rồi ở Sạc Đe họ có mang tiếng là sống nhưng mà thực chất họ là chết. Anh em có chắc chắn rằng hội thánh mà anh em đang ở là đang sống không? Đầy sự sống. Tôi đã thấy nhiều hội thánh nhưng mà không có nhiều sự sống ở đó. Không có nhiều sự sống. Cho nên chúng ta có rất nhiều vấn đề. Giống như là Gia-cốp trong lúc ban đầu là cái người thay thế, là một kẻ lừa đảo. Gia-cốp nghĩ rằng mình là người thông minh nên Chúa phải vực dậy nhiều tình huống khác nhau để thay đổi người này. Vì Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp. Điều này không có nghĩa rằng nếu Đức Chúa Trời yêu một người nào đó thì người đó là rất tốt, là hoàn hảo, trọn vẹn rồi. Không phải như vậy. Anh em hãy nhìn lại quá khứ của mình, xuất thân của mình. Sophia, tại sao Đức Chúa Trời yêu em? Có phải em là một người chị em hoàn hảo không? Trong trọn vẹn về mọi mặt. Vì Đức Chúa Trời chọn lựa em nên em phải là mỗi người tuyệt vời, phải không? Thế tại sao Ngài chọn em? Đó là một câu hỏi tốt. Thậm chí em còn không biết tại sao nữa. Thế anh em có biết điểm nào ở trong anh em mà thực sự tốt mà Đức Chúa Trời phải chọn anh em không? Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta có thể tìm một điểm nào đó ở mình, điểm nào đó tuyệt vời ở mình đến nỗi Đức Chúa Trời phải chọn. Không, Đức Chúa Trời lựa chúng ta từ một nơi nào đó. Ba mẹ của tôi đã từng nói đùa với tôi là lựa tôi từ một cái thùng rác. Tôi nói ồ, ba mẹ đã lựa tôi từ thùng rác. Đức Chúa Trời yêu chúng ta. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta vì Ngài biết trước chúng ta sẽ trở nên như thế nào. Vì Ngài biết Ngài sẽ tác động đến chúng ta. Ngài không có chọn Ê-sao vì Ngài biết trước Ê-sao sẽ khinh thường quyền con trưởng của mình. Nên Đức Chúa Trời phải tác động nhiều đến chúng ta. Chúng ta phải là những người muốn sẵn lòng để thay đổi, sẵn sàng thừa nhận rằng chúng ta sai, sẵn sàng để hạ mình trước Chúa, sẵn sàng để Chúa tác động đến chúng ta, thậm chí để Chúa sửa phạt, kỷ luật chúng ta. Có lẽ không sự sẵn sàng không có nhiều khi ban đầu, nhưng mà chúng ta càng lớn lên ở trong sự sống thì chúng ta càng trân trọng những gì Chúa đã làm. Tôi có cảm giác vậy khi tôi nhìn lại quá khứ của tôi. Một mặt chúng ta xấu hổ vì những gì mà chúng ta đã làm, nhưng mà khác chúng ta lại biết ơn Chúa vì cho dù ở trong hoàn cảnh xấu xa đó, Chúa cũng tác động với chúng ta và Ngài thương xót chúng ta. Anh em hãy đọc Ê-phê-sô chương 2. Chúa nói gì ở đó? Tôi đọc cho anh em đoạn này, bắt đầu từ câu 1. Còn anh em đã rất tuyệt vời và rất vương phục và rất trọn vẹn. Anh em có thích không? Anh em có giống như vậy không? Nếu ai giống như vậy thì hãy giơ tay lên. Câu Kinh Thánh này nói gì? Còn anh em đã chết vì lỗi lầm và tội ác mình. Đức Chúa Trời chọn những người như vậy sao? Chết ở trong tội lỗi và lỗi lầm. Anh em nghĩ Đức Chúa Trời sẽ chọn những người như vậy à? Tại sao? Vì Ngài không có thấy được à? Có lẽ Ngài hơi bị mù quáng nên Ngài chọn sai người. Không, chúng ta sẽ chết ở trong lỗi lầm và tội ác. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là các linh hiện đương thành hành động trong các con kẻ phản nghịch. Tất cả chúng ta đã như vậy đó. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta. Tự nhiên làm con của sự thịnh nộ cũng như mọi người khác. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta. Đức Chúa Trời chọn Gia-cốp không phải vì Gia-cốp là người tốt hơn. Tốt hơn Ê-sao? Có lẽ Gia-cốp khôn ngoan hơn Ê-sao. Vì Gia-cốp đã lừa Ê-sao để bán quyền con trưởng. Gia-cốp khá xảo quyệt. Một số những người trong chúng ta có lẽ cũng mưu mẹo như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nói gì? Tại sao Chúa đã chọn anh em? Tôi thích câu trả lời là tôi không biết. Nhưng tôi cảm tạ Chúa là Ngài đã chọn tôi, đã chọn chúng ta. Và sự lựa chọn của Chúa thì không bao giờ sai. Và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là không thể nào mà thay đổi được. Vì Đức Chúa Trời không bao giờ chọn lựa sai cả. Thậm chí Đức Chúa Trời không chỉ thấy anh em bây giờ mà thấy cả anh em 80 năm sau. Thậm chí cả 100 năm sau. Thậm chí cả sau vuốt 1.000 năm nữa. Ngài sẽ thấy rằng Ngài sẽ hoàn tất công việc của Ngài ở trên một người anh em nào đó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tuyệt vời. Ngài thực sự là một Đức Chúa Trời tuyệt vời. Và sự lựa chọn của Ngài không thể nào mà thay đổi được. Tôi thích điều này. Ngài không bao giờ phạm lỗi. Đức Chúa Trời chọn anh em. Anh em có thể nghĩ rằng Ngài đã chọn sai lầm. Không đâu, Ngài chọn đúng. Dù anh em có tin hay không. Và tôi vui vì Ngài không thay đổi ý định của Ngài về tôi. Anh em có vui như vậy không? Rebecca, Ngài có phạm sai lầm khi Ngài chọn em hay không? Tôi chắc chắn là Ngài đã không chọn một cái sai lầm. Rất là tuyệt vời. Đức Chúa Trời không phải là con người nên Ngài không thể nào mà đổi ý. Anh em đổi ý thường xuyên như thế nào? Thậm chí anh em còn không biết bao nhiêu lần, vì anh em hay đổi ý. Chỉ trong vòng 5 phút thôi mà chúng ta đã đổi ý rồi. Mà khen Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm cho một người mưu mô lừa đảo như là Gia-cốp trở thành một vị vua của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người vì sa ngã, Đức Chúa Trời có thể làm chúng ta trở thành vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Như vậy có dễ không? chắc chắn là không có dễ. Dĩ nhiên là Đức Chúa Trời không bao giờ chọn một cái gì đó dễ dàng. Nếu mà Ngài thấy cái gì đó dễ dàng thì Ngài không có chọn. Đức Chúa Trời chọn chúng ta có nghĩa là Ngài yêu chúng ta. Và một khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta, Ngài sẽ thay đổi chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta bắt đầu sớm càng tốt, và nếu chúng ta cùng hợp tác với Ngài thì nó sẽ tốt hơn. Trong Philip 2 câu 12, Phaolô nói rằng: hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc của mình. Ở đây thực ra là Đức Chúa Trời tác động đến chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta nên Ngài muốn làm chúng ta trở nên trọn vẹn. Đối với nhiều công tác của cơ đốc nhân, những việc làm cơ đốc nhân thì anh em không cần phải thực sự trọn vẹn. Nhưng mà chức tế lễ thì cần sự huấn luyện đặc biệt. Tại vì anh em có một cái công việc đặc biệt để làm. Đức Chúa Trời muốn có một dân thánh và một vương quốc thầy tế lễ. Tiếc rằng nhiều người trong chúng ta không muốn để hợp tác với Ngài, giống như là dân Israel vậy. Họ là những một cái dân cứng cổ. Nếu mà anh em là một người cứng cổ, cứng đầu thì điều gì xảy ra với anh em? Nếu mà anh em là một người cứng cổ thì anh em không thể nào mà xoay lại được. Ví dụ Chúa đứng sau lưng anh em và Chúa nói với anh em thì anh em không thể nào quay đầu lại được. Giống như là một con robot mà bị nghẽn vậy, bị kẹt vậy, không thể di chuyển được. Chúa phán với anh em mà anh em không thể nào mà xoay đầu lại được, không thể nào mà ăn năn. Trong sách Khải Huyền, khi mà Chúa phán với Giăng thì Giăng đã quay lại liền. Nếu mà Giăng bị cứng cổ thì Giăng không thể nào quay lại được, không thể nào mà xoay được. Và lòng chúng ta lại cứng cỏi. Không có gì lạ khi Phaolô nói ở trong sách Hebrew chương 3 và chương 4: ngày nay nếu mà Thánh Linh phán thì đừng có cứng lòng. Chúng ta bị cứng lòng đó không phải là một cái điều tốt. Nếu mà lòng chúng ta bị cứng thì nó không chỉ ra trong một ngày, và nó sẽ ngày càng cứng lòng hơn nữa. Và cuối cùng chúng ta không thể nào mà xoay lòng với Chúa lại với Chúa được. Ngợi khen Chúa, chúng ta là Gia-cốp và Chúa muốn thay đổi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành một chức tế lễ thánh và hoàng gia. Đây là một mục tiêu rất tuyệt vời. Đó là lý do mà tại sao cuốn sách Malachi Đức Chúa Trời lại phán với các thầy tế lễ. Ngài không nói chung chung với dân. Ngài cũng có nói với dân, nhưng mà cái điểm nhấn mạnh ở đây là Ngài phán với chức tế lễ. Bây giờ thì dân Đức Chúa Trời đã trở nên vô cảm với tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời phán: ta yêu các ngươi. Thì họ trả lời là: yêu chỗ nào? Ngài nói Ngài yêu chúng con, nhưng mà chúng con không có thấy như vậy. Không có thấy, không có cảm nhận. Có nghĩa rằng họ thực sự cứng lòng. Chúng ta hãy trở lại sách Malachi chương 1. Trong câu 6 thì Đức Chúa Trời phán tiếp với họ, nói với các thầy tế lễ: con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Một người con trai tôn kính cha mình, đó là một điều bình thường. Và đầy tớ tôn kính chủ mình, ngay cả con chó cũng tôn kính chủ của mình, phải không? Con chó cũng tôn kính chủ của mình. Cũng giống như, đây là điều giống như là Chúa đã phán ở trong Ê-sai chương 1: thậm chí con lừa cũng biết chủ của mình, nhưng mà dân của ta thì không có tôn kính ta, không có biết ta. Chúa phán vậy ở trong Ê-sai chương 1. Vậy bây giờ tôi hỏi anh em, và tôi hỏi chính tôi nữa: anh em biết Chúa nhiều như thế nào? Chứ không hỏi là anh em biết Kinh Thánh nhiều như thế nào. Anh em có thể nói rằng: tôi biết Kinh Thánh, tôi biết Thi Thiên 23 nói rằng Chúa là đứng chân giữ tôi. Anh em có thể nói rằng anh em biết Kinh Thánh. Nhưng mà tôi không có hỏi anh em mà anh em có biết Kinh Thánh hay không, mà tôi hỏi rằng anh em có biết Chúa hay không, và anh em biết Chúa nhiều như thế nào. Vì nếu anh em không có biết Chúa là cha của anh em thì tôi không nghĩ rằng anh em có thể tôn kính Ngài được. Người con thì tôn kính cha mình, họ đầy tớ thì tôn kính chủ mình. Malachi 1 câu 6 nói tiếp: vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? anh em có tôn kính Đức Chúa Trời như cha của mình hay không? Anh em đừng có trả lời là có một cách nhanh chóng. Tại vì câu hỏi kế tiếp của tôi là như thế nào? Hãy cho tôi biết anh em tôn kính cha của mình như thế nào? Khi cha bảo là đừng có làm điều này thì anh em hỏi hỏi rằng tại sao không? Con thích nó. Khi cha bảo đừng có nói điều này, đừng có làm nó. Nếu mà anh em tôn kính cha của mình thì anh em sẽ tôn trọng ý kiến của cha, biết kính trọng cha của mình và quỳ gối trước mặt cha. Anh em thường quỳ gối trước mặt cha như thế nào? Hạ mình trước mặt cha. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta phải quỳ gối trong mọi lúc. Tuy nhiên, có bài hát rằng mỗi quỳ gối, mỗi đầu gối phải quỳ xuống trước Ngài và mọi miệng lưỡi đều phải xưng nhận. Anh em có biết bài hát đó phải không? Và đặc biệt là những đó là bài hát được nhiều người trẻ ưa thích. Vậy anh em thường quỳ gối trước mặt cha như thế nào để dâng sự tôn kính cho cha chúng ta? Ngài không chỉ là cha chúng ta mà Ngài là Đức Chúa Trời nữa. Và Ngài là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là đấng đã tạo ra tất cả. Ngài đã tạo ra chúng ta và thậm chí đã cứu chúng ta và còn sinh chúng ta lại nữa. Và đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Ở ban cho chúng ta mọi sự chúng ta cần. Ngài là Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Thế bây giờ chúng ta bày tỏ sự kính trọng của mình đối với cha nhiều như thế nào? Anh em đến với buổi nhóm như thế nào? Anh em có bận bộ đồ pyjama, đồ áo, quần áo ngủ để đến dự buổi nhóm hay không? Tôi đã đến buổi nhóm online qua Zoom, bận quần áo ngủ rồi bật camera lên. Nói như vậy thì sao? Như vậy có kính trọng Đức Chúa Trời hay không? Có một sự khác nhau giữa việc dự buổi nhóm có nhiều người hay là tham gia nhóm online ở trong nhà của anh em. Anh em có thể hỏi vợ của tôi. Trong tất cả buổi nhóm khi tôi tham gia thì giống như là tôi sức đang trình diện Đức Chúa Trời. Giống như là tham dự buổi nhóm mà có nhiều thánh đồ. Tại sao? Tại vì tôi tôn kính Đức Chúa Trời. Tôi không phải là đứng trước camera mà tôi có sự tương giao với các thánh đồ ở trước mặt Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta phải biết kính trọng và tôn kính Ngài. Nếu mà Tổng thống mời anh em đến với Nhà Trắng, thậm chí gửi vé máy bay cho anh em bay đến Washington. Tôi không nói đến cái Tổng thống hiện nay, và tôi nói đến Tổng thống trước đó là Donald Trump. Nếu mà Tổng thống thứ 45 mời anh em đến, thì anh em sẽ đến đó như thế nào? Anh em sẽ bận áo sơ mi mới. Lúc đó anh em sẽ được giới thiệu với Tổng thống và tới những khách mời cao quý ở đó. Lúc đó tôi sẽ mặc áo sơ mi cũ, mang dép ở trong nhà. Như vậy sao? Chúng ta không thể nào mà xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời như vậy. Vì Ngài là một vị vua vĩ đại. Anh em có tôn kính Đức Chúa Trời của anh em hay không? Có một cái sự kính sợ Ngài hay không? Nếu mà anh em nói rằng anh em tôn kính Ngài thì câu hỏi kế tiếp của tôi là tôn kính như thế nào? Anh em tôn kính Đức Chúa Trời của anh em như thế nào? Chúa nói rằng, vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Chị của tôi ở Philippines đến nhóm một nơi mà mục sư ở đó hay nói đùa và mọi người đều cười. Tại vì ông mục sư đó nói đùa rất hay. Ông ta đã từng giảng rằng nếu mà anh em 40 tuổi mà không phải là một triệu phú thì anh em sa ngã rồi. Nếu mà anh em 40 tuổi, ông ta nói nếu mà anh em 40 tuổi, cơ đốc nhân 40 tuổi mà không có dẫn vợ mình đi vòng quanh du lịch vòng quanh thế giới, không là triệu phú thì là một cái cơ đốc nhân thất bại. Và mọi người đã đều cười khi ông ta nói như vậy. Cười ha ha. Anh nghe anh nghĩ Đức Chúa Trời sẽ suy nghĩ như thế nào? Và nhiều những câu chuyện đùa khác. Đó không phải là cái sự tôn kính dành cho cha, mà đó là một cái điều sỉ nhục đối với cha. Chúa nói rằng nếu ta là chủ thì sự kính sợ cho ta ở đâu? Và nhiều lúc ở trong hội thánh thì chúng ta tôn kính con người nhiều hơn là tôn kính Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy như vậy rồi. Và cuối cùng thì những người giảng thì thay thế Đấng Christ. Và người ta không còn quan tâm tới Đấng Christ nói gì. Hãy chú quan tâm tới cái người giảng đó nói gì thôi. Nên sự tôn kính của Chúa là ở đâu? Sự kính sợ Ngài là ở đâu? Đức Chúa Trời và vạn quân phán vậy cùng các ngươi. Hỡi các thầy tế lễ khinh thường danh ta, khinh thường danh Chúa. Anh em có thể nói rằng tôi không có khinh thường danh của Chúa. Anh em sẽ hỏi rằng tôi khinh thường danh Chúa như thế nào? Có nghĩa là anh em không có tôn, có dâng sự tôn kính cho Ngài, không có kính sợ danh của Ngài. Đức Chúa Trời đã mắng họ một cách rất là mạnh mẽ. Chúa nói rằng đối với các ngươi, thầy tế lễ là những người khinh thường danh của ta. Và bây giờ các ngươi lại nói rằng chúng tôi khinh thường danh Ngài ở đâu, như thế nào? Như thế nào? Trong câu 7 Chúa nói rằng các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta. Rồi họ lại nói rằng chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Bằng cách họ nói rằng bàn của Đức Giê-hô-va thì đáng khinh dễ. Ví dụ nếu mà anh em mời khách tới nhà ăn, thì anh em nấu những món ăn tốt nhất, chứ không phải là lấy cái bánh đã được làm cách hồi tháng trước mà chưa có nướng xong nữa, mà đã được nướng từ hồi tháng trước rồi. Ví dụ một cái chị em ở đây mời tôi tới, cái lấy cái bánh cũ đó ra mời tôi, rồi lấy cà phê thì lấy cà phê từ ngày hôm đã pha từ hôm qua đã lạnh rồi. Tôi không nghĩ rằng anh em sẽ làm như vậy. Tại vì chúng ta là các anh em và các chị em ở trong hội thánh và chúng ta yêu thương nhau. Nhưng mà nếu anh em mời Tổng thống Trump đến thì sao? Chắc chắn anh em sẽ mời những cái gì tốt nhất cho ông ta. Ví dụ ngày kia Tổng Trump nói rằng tôi sẽ đến thăm nhà của bạn, anh em sẽ suy nghĩ mỗi ngày luôn là mình phải làm gì để chuẩn bị. Anh em sẽ làm những cái gì tốt nhất trong nhà anh em. Thậm chí anh em còn có thể mua cái bộ dĩa mới nhất nữa, có mạ vàng bạc gì trên đó, và nấu thức ăn tốt nhất để chuẩn bị cho Tổng thống. Anh em có làm vậy không? Chắc chắn anh em sẽ không có lấy cái bộ dĩa cũ kỹ rẻ tiền ra, rồi cũng không có lấy gà rán từ tuần trước ra để đó. Như vậy có được không? Hay đến một cửa hàng thức ăn nhanh nào đó rồi lấy vài cái miếng thịt nướng đến, mua vài miếng thịt nướng. Tôi không nghĩ là anh em sẽ làm điều như vậy. Thế là những thầy tế lễ, chúng ta dâng những loại của lễ nào cho Đức Chúa Trời? Đó có phải là của lễ đã được chuẩn bị vào phút cuối hay không? Ví dụ như là tối thứ bảy, ồ tôi phải dâng gì cho cha đây? Ồ tôi sẽ dâng cái bánh hamburger cuối cùng cho cha. Chúng ta không có lòng đối với cha, đối với Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng chúng ta khinh thường Ngài, không có bày tỏ lòng kính trọng đối với Ngài. Đức Chúa Trời nói ta là vị vua vĩ đại, ta là đấng đã có, đang có và sẽ đến. Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta là đấng tạo hành trời và đất, và tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Như vậy chúng ta sẽ làm gì? Đừng có dâng đại cái gì đó cho Ngài. Anh em phải chuẩn bị một cách tốt nhất cho Ngài. Có lẽ cái điều tốt nhất của anh em không phải là quá tuyệt vời, nhưng mà ít nhất anh em đã cố hết sức để làm điều tốt nhất rồi. Cái tốt nhất của anh em có lẽ chỉ là một cái cặp chim bồ câu, là của lễ thiêu nhỏ nhất ở trong Lê-vi 1, nhưng mà nó cũng ổn. Đó là những gì tốt nhất mà anh em có, và anh em đã chuẩn bị cho nó, chẳng ra chuẩn bị thì Đức Chúa Trời cũng trân trọng nó. Như vậy thì không có phải là khinh thường danh của Chúa. Vì anh em đã dâng một cái cặp chim bồ câu hay chim cu hoàn hảo mà anh em có, Anh em nhớ người đàn bà quá không để dâng những đồng xu cuối cùng ở trong bóp của bà ta. Điều đó không có nhiều. Nhưng mà nếu anh em có cả 1 triệu đô la mà anh em chỉ dâng 1.000 đô la thôi, thì 1.000 đô la đó là gì đối với anh em? Chẳng là gì cả. Nhưng mà người đàn bà quá kia đã dâng tất cả. Đó là điều tốt nhất mà bà ta có cho Đức Chúa Trời. Và Chúa quý trọng điều đó. Vấn đề ở đây không phải là tôi phải dâng cái điều vĩ đại nào đó cho Đức Chúa Trời, mà hãy dâng cái điều tốt nhất của anh em. Có thể cái của lễ tốt nhất của tôi khác với của lễ tốt nhất của anh em khác. Còn của lễ tốt nhất của anh em khác có thể khác với của lễ tốt nhất của anh em. Nhưng mà ít ra anh em cũng dâng cái điều tốt nhất mà anh em có. Anh em hãy học, hãy rèn luyện mình để chuẩn bị của lễ. Hãy học, đừng có dâng đại cái gì đó cho Đức Chúa Trời. Đừng có lấy đại cái gì đó rồi thật nhanh rồi dâng cho Đức Chúa Trời, nói rằng cái này thuộc về Ngài. Nếu mà anh em làm như vậy đối với Đức Chúa Trời thì có nghĩa là anh em khinh thường danh của Ngài. Không, như vậy Đức Chúa Trời nói nó là dâng cái điều làm ô uế bàn thờ của Ngài. Và bây giờ anh em nói rằng chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Vì anh em không ý thức về điều đó. Vì chúng ta quá quen thuộc. Tại vì tôi và anh em lười biếng, chúng ta không có lao động, không có để dành thời gian để trải nghiệm đấng Christ. Và nếu anh em có trải nghiệm chút xíu thì anh em nói ok, tôi dâng điều đó cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngoài vẫn còn nhiều cái cách khác để anh em có thể trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Nhưng mà anh em không quan tâm, anh em chỉ muốn có cái gì đó để dâng cho Đức Chúa Trời thôi. Như vậy chắc chắn là không có làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy để tôi nói với anh em một số điều rất quan trọng. Cơ đốc nhân chúng ta thì có nhiều cách để làm gì đó cho Đức Chúa Trời, để phục vụ Ngài. Anh em có thể giảng phúc âm, anh em có thể đến châu Phi, đến Nam Mỹ để giảng phúc âm. Nếu anh em có muốn làm như vậy thì anh em hãy làm. Tôi không có chống lại việc giảng phúc âm. Nhưng mà anh em hãy nghe, hãy để tôi nói với anh em một số điều. Nếu mà anh em chỉ có làm gì đó cho Đức Chúa Trời thì anh em không cần phải thánh khiết. Giảng phúc âm thì không có đòi hỏi anh em phải thánh khiết. Anh em chỉ cần biết phúc âm thôi. Giống như là có một cái kèn để thổi thôi. Anh em có thể làm điều đó. Anh em có thể hát một bài hát. Vì anh em có một cái giọng hay. Như hát một bài hát cho Đức Chúa Trời. Anh em không cần thánh khiết để có thể hát một bài hát. Chỉ cần có một cái giọng hay. Rồi có sách bài hát. Rồi chuẩn bị rồi hát bài hát cho Đức Chúa Trời. Rồi anh em có thể phục vụ bằng cách làm những việc gì đó. Ví dụ anh em có thể phục vụ trong lĩnh vực điện tử. Không cần phải thánh khiết. Ngay cả việc giảng phúc âm nữa. Anh em hãy tin tôi. Có nhiều cái nhà truyền giảng lớn đã kết thúc bằng cách ngồi tù. Tại vì họ đã lừa đảo. Đã cướp tiền. Làm những điều không công bằng. Giống như là điều mà Paulo nói ở trong thư Philip chương 1. Câu 15. Có một số người giảng phúc âm thì ganh tị và muốn cạnh tranh với Phaolô, như trong câu 17, và gây nhiều khó khăn cho Phaolô. Đó cũng là giảng phúc âm. Nhưng mà tấm lòng Phaolô thật là bao dung. Nếu mà họ giảng phúc âm thì Phaolô cũng vui. Nhưng mà đó là Phaolô. Nhưng mà anh em nghĩ Chúa vui lòng sao? Có nghĩa rằng anh em có thể làm nhiều điều cho Đức Chúa Trời mà không cần phải thánh khiết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu anh em không thánh khiết thì chắc chắn anh em không thể nào mà phục vụ Đức Chúa Trời ở trong chức tế lễ được. Nếu mà anh em làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời, anh có nghĩa là anh em chạm những vật thánh khiết. Nếu mà anh em làm ô uế những vật đó thì Đức Chúa Trời nói điều đó không thể nào mà chấp nhận được. Đáng tiếc. Chức tế lễ đòi hỏi phải có sự thánh khiết, sự thánh hóa. Đòi hỏi phải làm tất cả những gì theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em nhớ Nadab và Abihu không? Là hai người con của Aaron. Ở trong Lê Vi Ký chương 10, hai người con này đã phục vụ Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh. Họ đã dâng hương ở bên bàn thờ dâng hương ở trong nơi thánh. Họ họ đã không làm theo đúng cách của Đức Chúa Trời. Điều gì đã xảy ra đối với họ? Đức Chúa Trời có nói rằng không sao cả đâu, ổn. Điều gì đã xảy ra với họ? Lửa của Đức Chúa Trời đã thiêu đốt họ. Dĩ nhiên là ngày nay lửa của Ngài không có thiêu đốt ta tại chỗ liền. Nhưng anh em có thể chết thuộc linh. Thậm chí Aaron còn không được phép khóc cho hai người con của mình. Hai người con cả. Thứ nhất là Đức Chúa Trời đã không có bảo họ làm. Và thứ hai là họ đã dùng cái lửa lạ. Họ đã không có làm theo cách của Đức Chúa Trời. Nếu mà làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời thì anh em không được phép để làm như vậy. Còn Usa thì sao? Đó là một cái ví dụ khác. Ở trong sách Samuel nhì chương 6, David muốn mang hòm giao ước đến thành phố của David, đến Jerusalem. Và David đã không làm theo đúng ý của Đức Chúa Trời. Đáng lẽ chỉ có thầy tế lễ mới được phép khiêng hòm giao ước thôi. Nhưng mà David đã dùng xe bò, dùng một con vật để mang nó, để kéo nó, kéo xe. Và khi con bò bị vấp chân, thì Usa ở đó và đã dùng tay, Usa đã dùng tay để vịn, để đỡ cái hòm giữ. Thì điều gì đã xảy ra? Usa đã chết tại chỗ. Như vậy anh em phải nhận ra rằng bất cứ những gì liên quan tới phục vụ làm thầy tế lễ, liên quan tới chức tế lễ, thì anh em có thể đọc thấy yêu cầu của thầy tế lễ ở trong Ezechiel chương 44. Các thầy tế lễ khi họ đi vào trong nơi thánh thì họ phải mặc quần áo thánh, tại vì họ vào đó để làm thầy tế lễ, để phục vụ với tư thách cách là thầy tế lễ. Sự thánh khiết là một cái yêu cầu tuyệt đối dành cho chức tế lễ. Đối với những điều khác, nhiều điều khác thì anh em không cần phải thánh khiết. Dĩ nhiên nếu thánh khiết thì tốt hơn, nhưng mà đó không phải một cái yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng mà chức tế lễ thì phải thánh khiết. Đó là lý do mà Führer nói trong thư Führer thứ nhất đoạn 2 câu 5 rằng chúng ta là những viên đá sống, cho nên nhà thuộc linh làm chức tế lễ thánh. Đó là một chức tế lễ thánh và hoàng gia. Nên phải quan tâm đến chức tế lễ thánh, vì đó cái sự thánh khiết, vì đó là điều rất quan trọng. Chúng ta trở lại với Malachi. Họ nói rằng chúng tôi làm ô uế Ngài ở đâu? Câu 6. Ấy là điều các ngươi nói rằng bàn của Đức Chúa và là đáng khinh dễ. Anh em nhớ bàn của Chúa không? Tôi tin tất cả chúng ta đều có bàn Chúa vào mỗi ngày Chúa Nhật. Anh em đến với bàn Chúa như thế nào? Anh em có thực sự chuẩn bị hay không? Hay là nó chỉ là một cái gì đó trở thành truyền thống thôi? Chúng ta tới mỗi Chúa Nhật hay chúng ta chỉ nghĩ là tới Chúa Nhật rồi, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị vào phút cuối. Anh em đến với bàn Chúa mà cũng như vậy. Anh em ra sao thì anh em đến như vậy. Và theo một cách truyền thống, cứ hát, hát, rồi lại hát, rồi hát nhiều hơn, cho đến khi hết giờ. Rồi cầu nguyện, rồi bẻ bánh, rồi mọi người ăn, rồi kết thúc. Thế còn trong lòng anh em như thế nào? Và kết quả của một bàn Chúa như vậy thì như thế nào? Anh em hãy nói cho tôi biết. Chúng ta ăn cái gì đó? Lòng chúng ta có thực sự chuẩn bị không? Để giữ lễ của Chúa hay không? Hay là mọi người cứ đến mà không cần chuẩn bị gì cả? Rồi chỉ có hát bài hát rồi chuẩn bị chút xíu gì đó. Rồi chúng ta nghĩ rằng một người anh em dẫn dắt, mọi người anh em chịu trách nhiệm nào đó sẽ chuẩn bị một đoạn kinh thánh. Rồi mọi người khác chỉ có ngồi ở đó thôi, không làm gì cả. Rồi anh em chỉ ăn có một cái mẩu bánh nhỏ đó. Thậm chí anh em không ý thức rằng anh em ăn cái gì nữa. Như vậy không có tốt. Cho nên Chúa nói trong câu 7 rằng các ngươi nói bài của Chúa thì đáng khinh dễ. Tại vì chúng ta làm điều đó, làm điều đó hoài, nó trở thành một cái thủ tục đối với chúng ta. Anh em trở nên vô cảm, vì nó trở thành một cái điều gì đó quen thuộc của chúng ta, bình thường đối với chúng ta. Giống như là Côrintô thứ nhất đoạn 11. Lúc đó họ bẻ bánh, họ ăn bánh giống như là họ ăn cơm chiều vậy. Để họ đã pha trộn cái bàn tiệc của Chúa với buổi ăn tối của họ. Cái nỗi cuối cùng họ không thể nào mà nói được sự khác biệt giữa buổi ăn tối của họ với bàn tiệc Chúa nữa. Thậm chí một số người còn say rượu nữa và không có chờ đợi người khác ăn. Anh em biết điều gì đã xảy ra với họ không? Nhiều người trong đám họ bị bệnh và một số người còn thậm chí còn chết nữa. Đó là một cái điều nghiêm trọng, tại vì họ không có biết phân biệt thân thể của Đấng Christ. Mấy đứa trẻ cũng không có biết về bánh nữa. Tại chắc có thể mua được bánh donut rồi thế cho bánh đó được không? Nó ăn ngon, nó ngon miệng hơn mà. Nhưng mà sự khác biệt ở đây là gì? Cũng là bánh thôi mà. Thì dùng donut tốt hơn chứ. Hay là bánh crepe. Tại vì họ không có thể nào mà nói được cái sự khác biệt. Còn chúng ta thì sao? Khi chúng ta đến với bàn Chúa mỗi tuần, tuần này sang tuần khác, nó trở thành một cái gì, một cái thủ gì đó thủ tục, không còn là một cái điều gì sâu sắc trong lòng chúng ta nữa. Trở nên nó trở nên thông thường với chúng ta rồi. Thành cái gì đó mà chúng ta làm vào sáng Chủ nhật vào 10 giờ sáng. Không ai chuẩn bị cái gì, không có ai chuẩn bị gì để đến khi đến nữa. Thậm chí anh em còn không có chuẩn bị lòng của anh em nữa. Và kết quả sau khi anh em ăn bánh là gì? So với cho trước khi anh em đến dự bàn của Chúa thì nó thì sau khi anh em ăn nó có thay đổi gì với anh em không? Nó có thay đổi cuộc sống của anh em hay không? Nó có nhắc anh em nhớ lại Chúa hay không? Và có nhắc anh em để trải nghiệm Chúa trong tuần tới hay không? Để trải nghiệm các lễ, hiện thực của các lễ hay không? Có nghĩa là bài của Chúa đáng kính dễ. Có nghĩa là nó trở thành một điều gì đó rất bình thường đối với anh em. Không thay đổi gì cả. Anh em chỉ có nói rằng cảm ơn Chúa, Chúa đã chết vì vì con. Thậm chí anh em còn không cảm ơn Chúa về chén nữa. Mà anh em chỉ có uống thôi. Về chén rượu. Thậm chí anh em còn không biết anh em đang uống gì nữa. Thậm chí anh em còn không khao khát để trải nghiệm nhiều sự chúc phước của Chúa nữa. Vì cái chén rượu đó được gọi là chén của sự chúc phước của Chúa. Đó là huyết của giao ước. Trong đó có bao gồm mọi lời chúc phước của giao ước mới. Thậm chí anh em còn không có trân trọng rằng tất cả mọi tội lỗi của anh em đã được tha thứ. Vì gói câu Kinh Thánh nói rằng tội lỗi của các ngươi ta không còn nhớ nữa. Thậm chí anh em còn không khao khát Chúa ghi luật pháp của Ngài vào trong lòng và trong tâm trí của anh em. Thậm chí anh em cũng còn không có biết là anh em ăn bánh không men để giúp anh em có thể loại bỏ tất cả các men trong người anh em ra. Nhưng mà anh em làm vậy mỗi tuần. Có một lần tôi nói với các thánh đồ rằng hát thì tốt. Nhưng mà nếu mà trong bên bàn của Chúa mà cứ hát hoài, cứ hát hoài bài này sang bài khác hoài, thì hội thánh đó trở thành một cái hội thánh thích hát. Họ đã bị vấp phạm khi tôi nói rằng hát không phải là cái sự thờ phượng thật đối với Đức Chúa Trời. Không phải là sự thờ phượng thật mà Đức Chúa Trời muốn từ chúng ta. Dĩ nhiên hát là tốt, nhưng các thiên sứ có lẽ sẽ hát tốt hơn. Họ có thể hát tốt hơn chúng ta. Tôi tin Đức Chúa Trời không có vui khi mà người ta chỉ đến nhóm chỉ để hát, rồi sau một tiếng đồng hồ thì không có thể nói gì được gì nữa. Nó trở thành một cái truyền thống. Nếu mà anh em đến một buổi nhóm mà không có hát nữa thì anh em làm gì ở đó? Nếu mà không có hát, không có sách bài hát thì anh em có thể mừng bàn Chúa được không? Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời có vui lòng sau khi mà nghe một tiếng đồng hồ, nghe chúng ta hát một tiếng đồng hồ không? Và mặt khác là anh em thưởng Đức Chúa Trời thưởng thức khi nghe anh em hát hay là anh em thưởng thức? Thật ra mỗi người thưởng thức bài hát mà người đó muốn, người đó thích. Thậm chí họ không có hỏi Đức Chúa Trời là cái đó phải là bài hát mà Ngài thích hay không. Ở cuối cùng thì Đức Chúa Trời thưởng thức hay là anh em thưởng thức bài hát mà anh em thích. Và điều tôi muốn nói ở đây là bàn của Chúa rất là thánh khiết. Ở bàn Chúa nói lên rằng tất cả các lễ trong Lê Vi 23 đã được Đấng Christ làm ứng nghiệm, bày tỏ sự giàu có của Ngài để chúng ta kinh trải nghiệm chứ không chỉ là để nhớ. Nếu mà anh em kỷ niệm nó, nhớ nó thì có nghĩa là anh em phải làm theo và trải nghiệm. Ví dụ lễ vượt qua, anh em nói là cảm ơn Đức Chúa Trời vì chiên vượt qua của Ngài. Nhưng mà nếu anh em vẫn ở Ai Cập và yêu thế gian này thì sao? Thế tại sao, nếu như vậy thì tại sao anh em dự lễ vượt qua? Còn việc đi xuyên qua biển đỏ thì sao? Còn mục tiêu để vào đất tốt lành thì sao? Còn kế hoạch của Đức Chúa Trời thì sao? Còn lễ bánh không men? Tôi thích cách mà người Hoa dịch cái lễ bánh không men. Họ dịch là lễ để loại bỏ men ra. Nhưng mà tôi muốn hỏi những thánh đồ gốc Hoa ở đây, sau khi mà anh em dự lễ bánh không men, thì anh em có thực sự ở trong tiến trình loại bỏ men trong tuần hay không? Nếu không thì tại sao anh em lại ăn bánh, cái miếng bánh nhỏ đó, miếng bánh không có men? Người Hoa gọi đó là cái lễ loại bỏ men. Tôi thích cái bản dịch cái thánh đó, vì đó không chỉ là cái lễ để ăn bánh không men mà còn là để loại bỏ men trong tôi ra. Anh em thích bản dịch nào hơn? Thực ra là cả hai. Tại vì nếu mà không ăn bánh không men thì anh em sẽ không có sức mạnh để loại bỏ men trong anh em ra. Cũng như là anh em không thể nào mà hít vào không khí trong lành mà không có thở ra cái không khí xấu ở trong anh em ra, khí thải, vì có một sự trao đổi trong mọi lúc. Anh em có dự lễ bánh không men, có loại bỏ men của mình ra hay không? Nếu không thì tại sao anh em lại ăn cái miếng bánh không men này? Chúa rất là nghiêm ngặt đối với người Israel trong 7 ngày, từ ngày đầu tới ngày cuối, thì không được phép có men nào, tìm thấy men nào ở trong nhà của các ngươi. Nếu mà có men nào ở trong nhà các ngươi thì ngươi sẽ bị trút khỏi dân của Đức Chúa Trời. Đây là một cái lời rất là nghiêm trọng. Nhưng mà anh em không có xem trọng cái lễ bánh không men này. Chúng ta không có xem trọng nó, không có nghiêm túc với nó. Đó là lý do tại sao vẫn còn nhiều men ở trong chúng ta, nhiều xấu xa, hiểm độc, rồi những cái quan niệm của tôn giáo, xác thịt, rồi tham lam, ích kỷ, vẫn còn nhiều điều ẩn giấu trong chúng ta mà chúng ta không loại nó ra. Không có gì lạ khi mà cái đời sống cơ đốc chúng ta có rất là nhiều vấn đề. Đó là lễ loại bỏ men ra. Tôi thích cái bản dịch của người Hoa. Chúng ta có giữ lễ đó tại bàn của Chúa hay không? Còn lễ lễ trái đầu mùa thì sao? Điều đó có làm cho anh em khao khát trở thành trái đầu mùa hay không? Trải nghiệm được quyền năng của sự phục sinh của Chúa hay không? Để chúng ta thoát khỏi mồ mả, những cái lễ tuyệt vời này phải được hiện thực hóa bởi các thầy tế lễ khi chúng ta chuẩn bị cho bàn Chúa. Đó không phải là chúng ta làm cái gì đó. Chúng ta phải giúp đỡ các thánh đồ để ý thức về việc giữ các lễ của Chúa. Từ lễ vượt qua đến lễ lều tạm là lễ cuối cùng để chuẩn bị cho bàn Chúa. Anh em có chuẩn bị cho bàn Chúa hay không? Anh em có sống trong túp lều hay không? Cái lều hay không? Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải lấy cái lều ở đâu, ở sống ở đâu đó, giống như những người vô gia cư. Tôi không có nói như vậy. Đừng có mà tham gia cái nhóm như vậy ở thành phố Los Angeles. Tôi cũng không nói rằng anh em phải bỏ một cái lều vào trong ba lô của anh em. Đừng có làm như vậy. Anh em cũng đừng có nói với người thân anh em rằng từ bây giờ phải giữ lễ lều tạm, có nghĩa là phải sống trong lều ở đâu đó ở ngoài sân. Đừng làm như vậy. Nhưng mà ở trong lòng anh em phải giống như là khi anh em ở sống trong một cái lều. Đó là giống như là điều mà Phaolô nói: những ai có thì sống giống như là không có, những ai mà đã kết hôn rồi thì sống như là không kết hôn. Điều đó không có nghĩa rằng anh em không được phép kết hôn, nhưng mà lòng của anh em phải lúc nào dành cho Chúa. Lòng anh em không có bị ràng buộc bởi điều đó. Anh em có thể sống trong cái nơi, một cái nhà tuyệt vời, nhưng mà lòng của anh em không có bị trói buộc, không có điều gì của cái đó ở trong lòng. Anh em sống như là một người sống trong lều vậy. Điều này có nghĩa rằng giữ lễ lều tạm. để vì anh em trông cậy Chúa trở lại. Nếu không thì khi Chúa đến, anh em giống như là vợ của Lot vậy. Lòng của vợ Lot vẫn còn hướng đến cái thành phố mà bị hủy diệt. Nếu như vậy thì anh em sẽ quay trở lại đó và chiến đấu với lửa, và để cứu những gì anh em có thể cứu. Bàn của Chúa và tất cả những gì liên quan với chức tế lễ đều thánh khiết, rất là quý. Đó là điều mà Chúa ban cho chúng ta. Mọi sự giàu có của Chúa đều ở đó, ở bên bàn của Chúa, qua bàn của Chúa. Anh em đừng nghĩ chúng ta chỉ có một cái miếng bánh rồi cái chén rượu chỉ như vậy thôi. Đó là tất cả, nhưng mà đó là tất cả những gì mà tôi và anh em cần. Và điều đó thật rất là giàu có, phong phú. Xin Chúa mở mắt chúng ta để cho chúng ta thấy những điều đó nó tượng trưng cái điều gì, và sự giàu có của Đức Christ qua đó như thế nào. Nếu mà thấy được, anh em sẽ rất là biết ơn. Trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ta không cần cái điều mà chỉ cần có hiện thực của bánh và chén. Điều đó có đủ với anh em hay không? Nếu mà không đủ thì tôi không biết phải làm gì. Malachi 1 câu 8, khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Hay là ác độc? Chứ gọi đó là ác độc. Khi các ngươi dâng một con vật què đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Vì khi chúng ta cùng với bàn của Chúa thì chúng ta dâng các của lễ cho Cha với một tấm với tình yêu thương và lòng biết ơn. Tôi đã từng nói với các thánh đồ rằng Đức Chúa Trời đã ban các của lễ cho chúng ta để cho chúng ta thưởng thức. Còn các của lễ là những gì mà chúng ta kinh nghiệm được từ sự giàu có của Đấng Christ, chúng ta dâng lại cho Cha để Cha thưởng thức. Như vậy anh em có một cái vòng tuần hoàn tuyệt vời. Không có gì đó đến từ Đức Chúa Trời bởi Đấng Christ cho chúng ta. Và có cái gì đó dâng lại cho Đức Chúa Trời từ chúng ta. Như vậy không tuyệt vời sao? Hay anh em chỉ có muốn là chỉ có chiều từ trên xuống dưới thôi mà không có cái gì từ dưới dâng lên? Đức Chúa Trời rất là hợp lý. Khi các ngươi dâng con vật què đau, từ đó có phải là dữ sao? Dĩ nhiên điều đó là dữ, là xấu xa rồi. Đây không phải là lời của tôi mà là lời của Đức Chúa Trời ở trong Malachi. Đức Chúa Trời nghĩ rằng nó là dữ, là xấu xa, ác độc. Có lẽ anh em không nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Chúa Trời nghĩ như vậy đó. Ngài có há đẹp lòng và vui nhận không? Tôi không nghĩ như vậy. Ngài nói là không. Rồi Ngài nói rằng hãy dâng nó cho Tổng thống Trump đi. Ngài có đẹp, rồi ông ta có đẹp lòng hay không? Dĩ nhiên là Ngài không nói là Tổng thống Trump, mà nói cho gửi cho quan trấn thủ. Một cái từ bây giờ có nghĩa là gửi cho các thống đốc. Hãy thử dâng nó cho quan trấn thủ của ngươi, thì người có đẹp lòng và vui lòng nhận cho ngươi sao? Đức điều vào phán như vậy. Anh em phải dâng nó cho sếp của anh em thôi. Không cần. Nếu mà anh em làm như vậy đối với sếp thì anh em sẽ bị đuổi việc. Bây giờ hãy nài xin ân huệ của Đức Chúa Trời để Ngài làm ơn cho chúng ta. Anh em đừng có nghĩ rằng Ngài là Đức Chúa Trời thương xót nên Ngài không quan tâm tới những chuyện đó. Không phải, vì điều này liên quan tới chức tế lễ. Nhưng chính tay các ngươi đã làm như thế, liệu Ngài sẽ chấp nhận người nào trong các ngươi không? Đó là điều mà Đức Chúa Trời đang nói. Đức Chúa Trời đang bày tỏ sự không vui lòng của Ngài. Giống như là trong sách Khải Huyền chương 2 và chương 3. Chúa không có khen họ mà Chúa chỉ ngón tay vào họ và nói rằng ta không thích điểm này điểm kia, ta không có đẹp lòng. Anh em biết phản ứng của Chúa như thế nào không? Trong câu 10 Chúa nói: ước gì trong các ngươi có một người đóng cửa các đền thờ, đóng các cửa của đền thờ hay đóng cửa nơi nhóm, để các ngươi không đốt lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Chúa còn đẹp lòng hơn nếu mà cả nơi nhóm bị đóng cửa hay là cái đền thờ đóng cửa. Anh em có tưởng tượng được đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn hay không? Đức Chúa Trời nói là ta ước gì có một người trong các ngươi đóng cửa đền thờ để không ai đến. Điều đó cũng nói đến bàn Chúa. Thì Ngài không có nhận được gì từ từ cái bàn đó cả. Ngài nói là ước gì có người nào đó đóng cửa bàn, đóng cửa của đền thờ, để các ngươi không đốt lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Chúng ta không có muốn làm cái gì đó vô ích. Tất cả những gì mà chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời ở trong chức tế lễ đều để làm Ngài đẹp lòng và chúng ta yêu Ngài. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng mối quan hệ giữa chúng ta với cha phải là mối quan hệ của tình yêu thương. Vì nếu mà anh em yêu mến cha thì anh em sẽ tôn kính cha và có bày tỏ sự kính trọng và có lòng sợ sệt và bày tỏ cái sự kính sợ đó ra. Và anh em sẽ dâng những gì tốt nhất để làm của lễ dâng cho cha. Đó không chỉ là sự yêu cầu mà đó là vì chúng ta yêu cha nữa. Vì anh em tôn kính cha. Amen. Ta chẳng lấy làm vui lòng từ nơi các ngươi và ta chẳng nhận nơi tay các ngươi một của dân nào cả. Nếu mà tình trạng chúng ta như vậy thì Chúa chẳng có đẹp lòng, chẳng nhận gì cả từ tay chúng ta. Đây là phản ứng của Đức Chúa Trời và chúng ta phải biết phản ứng của Ngài. Đây không phải là phản ứng của tôi. Tôi chỉ có gạch dưới và đọc những gì Đức Chúa Trời phán cho anh em nghe thôi. Nên đừng có nổi nóng với tôi. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ lớn, sẽ là lớn ở giữa các dân ngoại. Nếu mà chúng ta làm như vậy một cách đúng đắn, thì danh của Chúa sẽ là lớn ở giữa tất cả các dân ngoại. Nhưng mà ở đây, chúng ta đã làm ô uế bàn thờ của Chúa khi chúng ta nói rằng bàn thờ của Chúa là đáng bị ô uế. Ai làm ô uế bàn thờ của Ngài chắc chắn không phải là Đức Chúa Trời. Trong câu 12, xong các ngươi đã làm uế tục danh ta mà rằng bàn của Đức Chúa Trời là ô uế và đồ ăn đến từ trên nó là đáng ô uế và đáng khinh dễ. Ngợi khen Chúa, xin Chúa thương xót chúng ta. Amen.